Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Vây cá mập làm lộ tiêu cực ngoại giao. Tường trình Đức tiếc điều gì trong vụ xử ông Trịnh Xuân Thanh. Tường trình Việt Nam lên kế hoạch tập trận chung với Nga. Phóng sự Đào Nhật Tân. Và sau cùng là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một số người dân tại Việt Nam cho rằng câu trả lời của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile về vụ phơi vây cá mập là thiếu thuyết phục, thậm chí mang tính bao che, trí trá cho qua chuyện, trong khi vụ bê bối đã làm lộ ra nhiều tiêu cực và gây hổ thẹn cho người Việt Nam. Trong thông cáo phát đi ngày 23 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cho biết vây cá mập phơi trên mái nhà văn phòng thương vụ Việt Nam tại Chile là được thân nhân của một cán bộ thuộc văn phòng mua tại chợ dân sinh ở trung tâm thủ đô Santiago de Chile để sử dụng trong gia đình. Thông báo đưa ra một ngày sau khi báo chí Việt Nam đăng lại thông tin trên tờ báo Chile El Mostrador cùng loạt ảnh cho thấy có nhiều vây cá mập được phơi trên mái nhà của văn phòng thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Tờ báo Chile cho biết phát hiện trên xuất phát từ tố giác của cư dân về mùi tanh hôi bốc ra từ khu vực Đại sứ quán. Nguồn tin này dẫn lời cư dân nói, số vây cá trên đã được phơi từ ngày 13 tháng 1 với số lượng nhỏ, sau đó tăng dần lên, ước tính ít nhất là 100 vây cá trong vòng 5 ngày. Trước những chỉ trích của dư luận quốc tế và trong nước, ngày 22 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Thương vụ Việt Nam tại Chile phải giải trình sự việc trước ngày 25 tháng 1. Tuy nhiên, thông cáo đưa ra vào ngày 23 tháng 1 của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã không thuyết phục được công luận tại Việt Nam. Một cư dân tại Hà Nội, bà Bích Phượng nói.
Họ trả lời như thế là họ thiếu tôn trọng chính bản thân họ. Một, hoặc là họ không hiểu biết về pháp luật. Hai là đây là một sự trí trá, gọi là nói trí trá cho qua chuyện. Nhất là những người mà làm công tác ngoại giao là họ phải hiểu, đây là họ phải hiểu về tính chất là phong tục quán này của quyền cái người để không sở tại này, thứ hai là luật quốc tế.
Việc mua bán và tiêu thụ vây cá mập đã bị cấm ở nhiều quốc gia trên thế giới vì mối đe dọa hủy diệt cân bằng hệ sinh thái biển. Nhưng các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam lại xem vây cá mập là một trong những món ăn cao cấp có công dụng tốt cho sức khỏe. Những người săn vây cá mập thường cắt vây rồi thả cá xuống biển. Cá bị cắt vây thường chết vì mất máu hoặc chết đuối. Chính vì vậy, bà Bích Phượng cho rằng không có lời bào chữa nào có thể biện minh cho hành động của người đã gây ra vụ bê bối ở Đại sứ quán Việt Nam tại Chile.
Ngoài cái chuyện bàn ra, thì đấy là một cái sự chỉ mà khi mà anh đại diện cho một quốc gia mà anh lại thiếu hiểu biết về luật pháp và thiếu cả lương tâm của xã hội của anh luôn.
Từ Sài Gòn, blogger Phạm Lê Vương Cát nhận định, đây chỉ là một trong nhiều vụ cho thấy bản năng thiếu tôn trọng pháp luật của các giới chức Việt Nam khi ở nước ngoài. Ông Cát nói.
Có một số vụ việc gần đây nó phản ánh rằng rõ ràng là bên phía ngoại giao họ cũng đang có những cái vấn đề thiếu sự tôn trọng đối với cái pháp luật nước sở tại. Chẳng hạn như mới đây cái vụ nổi tiếng nhất là cái vụ mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, hoặc là một số vụ việc người Việt ở Nhật thằng nàng và đại sứ quán cũng có những cái hoạt động không rõ ràng trong minh bạch trong cái việc mà để mà xin visa.
Cả blogger Phạm Lê Vương Cát lẫn bà Bích Phượng đều cho rằng vụ bê bối cho thấy phần nào tiêu cực trong công tác cán bộ, không chỉ tại Bộ Ngoại giao mà ở tất cả các cơ quan công quyền của Việt Nam.
Qua những cái việc mà quan chức ngoại giao ở nước sở tại mà vi phạm pháp luật của cái nước đó thì chúng ta có thể đánh giá được về cái phẩm chất và cái năng lực của họ. Trong đó nó sẽ tồn tại nhiều cái vấn đề tiêu cực trong việc bổ nhiệm trong những cái viên chức ngoại giao.
Vụ bê bối được dư luận cho là một bằng chứng khẳng định thêm về lời đồn đầu tư đi sứ của các viên chức ngoại giao.
Chuyện mà họ đi làm công tác ngoại giao đó là một cái thương vụ mà họ bỏ vốn ra thì bây giờ họ phải tận dụng tất cả mọi cái hành động để kiếm lời để mà bù lại cho họ.
Theo tường thuật của báo Chile, vụ phơi vây cá mập tại Đại sứ quán Việt Nam đã gây sốc cho cộng đồng khoa học tại Chile và quốc tế. Quốc gia Nam Mỹ này đã cấm buôn bán và tiêu thụ vây cá mập từ năm 2011. Thông tin trên báo chí, phía Việt Nam nói đang phối hợp với Bộ Ngoại giao Chile để xác minh làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Tuy nhiên, blogger Phạm Lê Vương Cát dự báo quy chế miễn trừ ngoại giao sẽ được áp dụng trong trường hợp tìm ra người vi phạm, mặc dù điều này không thể cải thiện được hình ảnh đã bị bôi nhọ của Việt Nam. Còn bà Bích Phượng thì nói, rồi cũng sẽ trí trá cho qua như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà thôi.
Đức tiếc điều gì trong vụ xử ông Trịnh Xuân Thanh? Bộ Ngoại giao Đức mới lên tiếng về những điều đáng tiếc trong vụ xử ông Trịnh Xuân Thanh, dù cho biết còn quá sớm để có đánh giá cuối cùng. Nhân vật gây sóng gió quan hệ Hà Nội và Berlin bị kết án tù chung thân hôm 22 tháng 1 trong vụ xử cùng với ông Đinh La Thăng. Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Đức cho VOA Việt ngữ biết rằng các quan sát viên của nước này cũng như của các đại sứ quán Pháp, Mỹ và phái đoàn châu Âu đã được phép tham dự phiên xử kéo dài hơn 2 tuần. Tuy nhiên, bà Maria Adepa, nữ phát ngôn viên của bộ này nói rằng Berlin cũng lấy làm tiếc, báo chí quốc tế không được phép vào đưa tin và luật sư người Đức của ông Thanh đã không được cho nhập cảnh vào Việt Nam để dự. Người phát ngôn này nói thêm, xin trích, chúng tôi đã nhiều lần nói rõ với phía chính phủ Việt Nam về quan điểm của Đức đối với án tử hình. Chúng tôi ghi nhận bản án hôm 22 tháng 1 không có mức án này. Giờ một phiên tòa khác sắp bắt đầu, chúng tôi vẫn chờ xem phiên tòa này diễn ra như thế nào. Hiện chưa rõ vì sao đại diện ngoại giao của Đức lại nhắc tới mức án cao nhất khi đề cập tới vụ xử ông Thanh. Nhưng quan chức từng gây chú ý dư luận từ vụ chiếc xe sang cá nhân mang biển của cơ quan nhà nước trị giá nhiều tỷ đồng, dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 24 tháng 1 trong vụ án tham mô tài sản khác, thời còn làm lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, với mức án có thể lên tới tử hình. Bà Adeba nói rằng phía Đức sẽ cố gắng để luật sư Đức có thể tiếp cận thân chủ của mình, cũng như để báo chí quốc tế và các quan sát viên từ Liên hiệp châu Âu có thể dự phiên xử ông Thanh vào ngày 24 tháng 1. Chúng tôi sẽ theo dõi rất kỹ phiên tòa sắp tới, cũng như các diễn biến sau đó, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức nói. Quan hệ Đức-Việt được cho vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng sau khi Berlin tháng 8 năm ngoái cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Thanh, trong khi chính quyền trong nước nói rằng ông đầu thú. Hai bên vẫn chưa hé lộ kết quả của các cuộc đàm phán về vụ này trong nhiều tháng qua. Khi được hỏi suy nghĩ về mức án tù chung thân, bà Petra Isabel Slagenhoff, nữ luật sư người Đức của ông Thanh nói, xin trích, đó là phiên tòa không công bằng, nhất là khi thân chủ của mình đã bị bắt cóc mang về xử tại Việt Nam. Bà cũng bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Đức sẽ tiếp tục tìm giải pháp chấm dứt sự giằng co về ngoại giao trong vụ này, cũng như tìm ra giải pháp cho thân chủ của tôi. Phiên tòa thứ hai xử ông Thanh dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 24 tháng 1 tới ngày 6 tháng 2, với 8 bị cáo, trong đó có cả ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của ông Đinh La Thăng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm ngoái từng yêu cầu xét xử công minh ông Thanh và các đồng phạm.
Moscow và Hà Nội đang xây dựng kế hoạch hợp tác quân sự cho năm 2018 đến năm 2020, bao gồm các cuộc tập trận chung giữa hai nước. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 1. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Ngoài vấn đề hợp tác quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói nước Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc trang bị và sử dụng vũ khí tại Syria với các quốc gia đối tác. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm rằng nhiều nước Đông Nam Á đang muốn mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga. Đây là hệ thống mà Nga đang sử dụng để bảo vệ căn cứ không quân Manim và quân cảng Tartus tại Syria. Sau cuộc hội đàm với tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguồn tin VN Express nói, hợp tác quân sự giữa Việt Nam Liên bang Nga đã diễn ra nhiều năm nay, mang tính chất truyền thống và không nhằm chống lại nước thứ ba nào. Những năm gần đây, Việt Nam đã mua của Nga nhiều khí tài quân sự mới, trong đó có 6 tàu ngầm lớp Kilo và 2 tàu hộ vệ tên lửa. Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến 3 nước Đông Nam Á là Myanmar, Lào và Việt Nam. Chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Nga được kỳ vọng sẽ mang về cho nước Nga nhiều hợp đồng bán vũ khí lớn. Tại Myanmar, ông Shoigu đã đem về cho Nga hợp đồng bán 6 tiêm kích Su-30 cho tập đoàn Sukhoi. Sau Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Việt Nam sẽ tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đến Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1.
Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận về xử lý điểm nóng dioxin. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kittenbrink và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh hôm 23 tháng 1 chứng kiến lễ ký bản ghi nhận ý định bắt đầu tiến trình xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam. Tin từ Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam cho hay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID sẽ hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam để trước hết thiết kế và sau đó thực hiện một dự án xử lý trong những năm tới. Hoa Kỳ lâu nay cam kết hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, văn hóa và an ninh giữa hai nước. Cách duy nhất để bắt đầu một hành trình dài là thực hiện bước đi đầu tiên. Bản ghi nhận ý định này chính là bước đi đầu tiên đó và hành trình bắt đầu từ ngày hôm nay, Đại sứ Kittenbrink phát biểu tại lễ ký. Hoa Kỳ mong đợi hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong dự án quan trọng này, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ, đối tác giữa hai nước và xây dựng một tương lai thịnh vượng hơn cho cả hai nước chúng ta, ông nói. Theo Đại sứ quán Mỹ, kể từ năm 2000, Hoa Kỳ đã hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề nhân đạo và vấn đề chiến tranh để lại, như loại bỏ vật liệu chưa nổ, xác định danh tính hài cốt của những người mất tích, xử lý dioxin, giải quyết hậu quả về sức khỏe do chiến tranh gây ra. Ngoài ra, USAID cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ sớm hoàn tất dự án làm sạch đất ô nhiễm dioxin kéo dài 5 năm với kinh phí 110 triệu đô la tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thông báo của phía Mỹ về việc xử lý ô nhiễm dioxin được đưa ra trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Người Mỹ gốc Việt và nỗi lo mất trợ cấp xã hội.
Ủy ban cứu trợ người vượt biển BPSOS tại Virginia hàng tuần cứ vào sáng thứ sáu có rất nhiều các cô chú bác lớn tuổi tới đây để nhận thực phẩm miễn phí từ chương trình ngân hàng thực phẩm do BPSOS tiếp nhận và phân phối. Hai vợ chồng ông Lê Văn Tây qua Mỹ khi đã ngoài 50 tuổi, thời gian làm việc và đóng thuế chỉ được khoảng hơn 10 năm, nên ngoài các chương trình phúc lợi xã hội của chính phủ, hàng tuần hai ông bà vẫn tới đây như một cách tiết kiệm các khoản chi tiêu. Trước thông tin về việc chính quyền của Tổng thống Trump nhắm cắt giảm các chương trình trợ cấp an sinh xã hội, từ trợ cấp nhà cửa tới thực phẩm hay bảo hiểm y tế, ông Tây không giấu được nỗi lo lắng.
Thì đương nhiên là rất là lo lắng, bởi vì với số tiền hiện tại thấy đã thấy hơi chật vật rồi. Còn nếu mà giảm nữa thì thấy sẽ còn thiếu thốn hơn nhiều nữa.
Ông Tâm Nguyễn từ Virginia cho biết.
Năm nay vợ chồng tôi cũng đã là 77 tuổi rồi. Vâng. Và cái tiền SSA của chúng tôi nó quá thấp. Cho nên nhà nước đã cho chúng tôi cái Medicare đã giúp cho chúng tôi cái tiền nhà, bởi vì chúng tôi không đủ trả. Và tất cả những cái mà nhà nước đã cho chúng tôi vẫn không đủ để sống. Cho nên do đó mà nhà nước đã phải cho thêm cái tiền ăn, gọi là cái tiền food stamp, để cho chúng tôi có đủ tiền mua đồ ăn để sống hàng ngày. Và nếu bây giờ mà cắt thêm nữa thì cả đó là quyền của nhà nước. Nhưng thử hỏi, chúng tôi đã không đủ mà phải cho thêm tiền để sống hàng ngày về cái tiền food stamp, vậy thì nếu mà cắt nữa thì chúng tôi sống bằng cách nào đây?
Tuy vậy, cũng có những người không hề cảm thấy lo lắng, vì theo họ, bất kỳ chính phủ nào cũng không thể không quan tâm đến người dân, trong đó có người già, những người đã lao động nhiều năm và đóng thuế. Bà Lâm Thiên Thu từ Virginia nói.
Chính quyền người ta sẽ nghiên cứu và người ta sẽ có những cái đề ra những cái chính sách hợp lý. Tôi không có gì phải lo lắng cả.
Là một người có nhiều năm làm việc tại tổ chức BPSOS chuyên hỗ trợ cộng đồng gốc Việt, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người Việt hưởng trợ cấp xã hội trong khu vực, anh Đức Trường có những nhận định của riêng mình.
Bởi vì cái vật giá ở cái vùng tiểu bang Virginia này vốn đã cao, thì việc cắt giảm cái chi phí những cái trợ giúp về thực phẩm cũng giống như cắt giảm cái phần trợ giúp cho nhà ở đó, thì nó sẽ đẩy một phần lên cái gánh nặng và làm cho cái chất lượng cuộc sống của người dân trong vùng Northern Virginia này đó nó sẽ bị giảm đi. Và đồng thời đó thì đặc biệt là vấn đề sức khỏe, tại vì cái người Việt mình vốn là làm việc rất là chăm chỉ, nhưng mà giá cái giá để mà mua một cái bảo hiểm á, thì rất là cao.
Chưa có một thống kê đầy đủ nào về số người Mỹ gốc Việt riêng tại Virginia hiện đang nhận các chương trình an sinh xã hội liên quan đến nhà ở, thực phẩm và y tế, cũng như mức độ ảnh hưởng tới cuộc sống của họ nếu các chương trình này bị cắt giảm. Tuy nhiên, chỉ riêng tại văn phòng này của BPSOS, hàng tuần đều đặn có tới cả 100 người tới nhận thực phẩm miễn phí dành cho người thu nhập thấp.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Đào Nhật Tân.
Nói về Tết Hà Nội, vẻ đẹp đầu tiên phải nói đến Hoa Ngọc Hà, Đào Nhật Tân và Quốc Tứ Liên. Dường như trong phong vị Tết Hà Nội không thể thiếu vẻ đẹp của ba loài cây này. Nhưng làng Hoa Ngọc Hà đã hoàn toàn mất dấu bởi các khu dân cư. Vườn đào Nhật Tân cũng sắp đi vào dị vạng bởi toàn bộ diện tích đất trồng đào ở Nhật Tân đã bị giải tỏa, nhường chỗ cho các chung cư, cao ốc. Người nông dân tiết nghề đã cố nấn ná trồng thêm vài mùa hoa đào trước khi vườn đào xưa trở thành bê tông cốt thép. Và không riêng gì vườn đào Nhật Tân ở Hà Nội bị đe dọa, hầu hết các diện tích đất nông nghiệp miền Bắc đều có thể bị thu hồi bất kỳ giờ nào. Ông Nguyễn Trọng Lực, nông dân làng hoa đào Nhật Tân, chia sẻ với VOA.
Đất đai càng ngày nó càng thu nhỏ, thu hẹp lại. Tại vì xung quanh cái vườn hoa đào nó mọc lên nhiều các cái dãy nhà cao tầng đấy, như cháu biết đấy, đằng ngay đằng sau đấy. Cho nên là ảnh hưởng đến cái việc dòng hoa. Bây giờ người nông dân hết đất rồi, càng ngày càng đất nó càng thu nhỏ lại. Đấy, cho nên là cái hoa đào bây giờ nó bị mai một, nó sang các tỉnh khác rất là nhiều. Đấy, kể cả sang Hải Dương, Hải Phòng, rồi các cái tỉnh lân cận. Cho nên cái việc giữ được cái truyền thống hoa đào của Nhật Tân này là rất là khó, trong tương lai rất khó.
Bà Lê Thị Nhàn, nông dân trồng hoa đào ở Đồng Đăng, Lạng Sơn, chia sẻ với VOA.
Nông đi đâu cũng vất vả chú ạ. Đây thì chả biết làm cái gì được, công ty công tiếc thì chả có. Thế làm gì nhỉ? Chỉ trồng vài cây đào thôi.
Bà Nông Thị Sinh, nông dân trồng hoa đào, chia sẻ với VOA.
Thì là lúc đầu tiên thì cô gieo cái hạt lên thì lại lấy cái mắt của nó về ghép vào cái cành ươm kia, thì khi nào nó mọc lên cao tầm 50 phân thế này cô lấy về trồng, nó nhanh ra hoa hơn. Còn cái cây mà mình ươm ấy thì nó lâu, với lại nó cái hoa không đẹp, cũng nhiều nụ.
Thời tiết giá lạnh khiến cho hoa đào nói riêng và các loại hoa khác trên miền Bắc khó phát triển. Theo nhận định của giới trồng hoa thì hoa đào năm nay không tươi như mọi năm và có thể trổ muộn vài ngày sau Tết. Trong khi đó, vật giá leo thang liên tục khiến cho người tiêu dùng phải đắn đo khi mua hoa về chân. Do vậy, có thể giá hoa năm nay không tăng mà còn giảm so với mọi năm và nhà vườn thất thu. Ông Nguyễn Trọng Lực, nông dân làng hoa đào Nhật Tân, chia sẻ với VOA.
Thời tiết rét nhiều. Thôi là ở trên vùng cao Hà Giang, Hà Giang nó còn có mưa đá mà, cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến cái việc trồng hoa. Vụ hoa đào năm nay thì nó không được thuận lợi cho lắm, nó không bằng mọi năm.
Với những người Hà Nội hoài cổ, dường như Tết xưa của Hà Nội với bánh chưng, mứt gừng cay, câu đối đỏ, pháo Tết, hoa đào nở và những ông đồ già rung rung nét chữ rồng bay phượng múa đã mất nơi mảnh đất ngàn năm Thăng Long. Ông Nguyễn Trọng Lực, nông dân làng hoa đào Nhật Tân, chia sẻ với VOA.
Miền Bắc thì là vẫn cây hoa đào vẫn là chủ lực. Trong cái đó là vẫn chơi thêm cây hoa mai vàng của miền Nam nữa. Và cây mai trắng. Cây mai trắng của miền Bắc đấy. Đấy, thì ba cái đó thì vẫn là truyền thống không thể bỏ được.
Thời gian chạm Tết chỉ còn đếm ngược. Những dòng người hối hả, tất bật làm lụng kiếm tiền mua sắm Tết. Những vườn hoa cũng được tưới tắm, ép nụ hết công suất để kịp bán Tết. Dường như mọi thứ quay cuồng trước thềm Tết. Và một cái Tết yên ả với sắc đào đỏ thắm màu trời đất đã vắng xa trong lòng Hà Nội.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Tuần này chúng ta đã có một quán quân mới, đó là một nữ ca sĩ rất trẻ lần đầu tiên lên thống trị bảng xếp hạng danh giá nhất của Mỹ. Ngoài ra chúng ta còn có một gương mặt mới lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Hãy cùng xem đó là ai. Bắt đầu với vị trí số 5, đó chính là gương mặt mới của tuần này, Halsey với bản hit mới nhất của cô, Bad at Love. Nữ ca sĩ 23 tuổi đã nhảy 2 bậc để lọt vào top 5 tuần này với bản nhạc electropop. Bad at Love là bài hát từ album thứ 2 của Halsey mới ra mắt trong năm nay có tên Hopeless Fountain Kingdom. Đây là album đầu tiên của cô thống trị bảng xếp hạng Hot 200 dành cho những album được yêu thích nhất trên Billboard. Và Bad at Love là bản hit đầu tiên đưa tên tuổi của nữ ca sĩ đến từ New Jersey vào top 5 với danh nghĩa là nghệ sĩ solo. Bad at Love là lời tâm sự của Halsey về một danh sách những người tình khác nhau của cô và điều gì đã làm cho những mối quan hệ này tan vỡ. Với mỗi người tình, Halsey đều nghĩ rằng đó là người mà cô tìm kiếm và có thể làm cô trở nên tốt hơn, nhưng tất cả đều tan vỡ vì những lý do khác nhau. Từ lịch sử các mối quan hệ trong cuộc đời mình, Halsey cho rằng cô xui xẻo trong tình yêu. Đó chính là tựa đề của bài hát này. Trên vị trí số 4 là Bruno Mars và Cardi B với Finesse. Cặp đôi nghệ sĩ này đã phải lùi một bậc trong tuần qua mặc dù trước đó họ đã tiến 32 bậc để lọt vào top 3 của Billboard. Đây là bài hát từ album 24 Karat Magic của Bruno ra mắt cuối năm ngoái. Finesse là bản nhạc có giai điệu sôi động nhất trong album từng thống trị bảng xếp hạng dành cho những album hay nhất của dòng nhạc R&B và Hip Hop trên Billboard. Bản remix có sự góp giọng của Cardi B, nữ rapper đang nổi danh, đã có được thành công ngoài mong đợi. Trở thành bài hát thứ tư và có lẽ là cuối cùng được thêm vào album 24 Karat Magic. Thành công nhanh chóng của Finesse nhờ có sự góp giọng của Cardi B đã đưa album này được yêu thích trở lại. Thành công này đến đúng vào lúc chuẩn bị diễn ra lễ trao giải Grammy, trong đó nam ca sĩ 32 tuổi được đề cử 6 giải, gồm album của năm, ghi âm của năm và bài hát của năm. Sự kiện lớn nhất của làng âm nhạc Mỹ và thế giới diễn ra vào tối Chủ nhật 28 tháng 1 tại New York. Trên vị trí thứ 3 vẫn là Post Malone và 21 Savage với Rockstar, bản nhạc từng thống trị bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp. Rockstar từng 2 lần giành đĩa bạch kim ở Mỹ và thống trị nhiều hạng mục khác trên Billboard, cũng như được yêu thích trên nhiều bảng xếp hạng toàn thế giới. Chính từ thành công này mà Post Malone đã trở thành cái tên được ưa chuộng tại các sự kiện âm nhạc hàng đầu. Nam ca sĩ 22 tuổi là một trong những nghệ sĩ chính biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Wireless Music Festival sẽ diễn ra tại London vào tháng 6 năm nay. I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking Henny bad. Rockstar cùng với Congratulations là hai bài hát của Marlon lọt vào danh sách 5 bản nhạc hip hop được nghe tải nhiều nhất trong năm qua. Marlon, rapper sinh ra và lớn lên ở Syracuse của tiểu bang New York, có tên trong danh sách 10 nghệ sĩ thành công nhất trong làng nhạc hip hop do tạp chí Forbes bình chọn mới được công bố đầu tháng này. Danh sách này của Forbes cũng dự đoán họ sẽ là những nghệ sĩ đình đám nhất của làng nhạc rap năm 2018. Lùi một bậc xuống vị trí thứ 2 là quán quân của tuần trước, Ed Sheeran và Beyoncé trong Perfect Duet. Đây là bản remix của bài hát solo cùng tên từ album Divide của Ed có sự góp giọng của Beyoncé. Và hợp tác âm nhạc này của hai nghệ sĩ nổi danh của Anh và Mỹ đã giành được sự thống trị trên Billboard trong 6 tuần liên tiếp. Còn ở phía bên kia bờ đại dương, Perfect đang có tuần thứ 7 liên tiếp thống trị bảng xếp hạng âm nhạc Úc. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect. Giống như tên của bài hát, Perfect là sự khởi đầu hoàn hảo cho Ed để bước vào năm 2018. Ngoài những thành công trong sự nghiệp âm nhạc, Ed còn đang có một bước tiến mới trong cuộc đời tư khi anh vừa đính hôn với người bạn gái lâu năm Cherry Seaborn. Ed và Cherry quen nhau từ khi còn học trung học. Sau đó, Cherry sang Mỹ tham gia Đại học Đức ở North Carolina. Sau một thời gian yêu nhau từ xa, Cherry đã quyết định trở lại Anh. Và nam ca sĩ 26 tuổi đã ngỏ lời cầu hôn với người bạn gái 24 tuổi trước thềm năm mới 2018. Trở lại bảng xếp hạng để đến với vị trí số 1 tuần này, Camila Cabello đã lần đầu tiên giành được ngôi vị quán quân sau 7 tuần liên tiếp đứng trên vị trí Á quân với Havana. Bản nhạc pop Latin nồng nàn với sự góp giọng của rapper Young Thug đã trở thành bài hát đầu tiên đưa Camila lên vị trí cao nhất của Billboard trong sự nghiệp ca hát của cô gái 20 tuổi này. Havana là bài hát chính từ album studio đầu tay của Camila mang tên chính cô vừa ra mắt trong tháng này. Với sự thống trị của Havana và Camila trên bảng xếp hạng Hot 100 và Hot 200 cùng lúc, Camila đã trở thành nữ ca sĩ thứ 3 trong lịch sử có một bài hát và một album cùng lúc thống trị các hạng mục của Billboard. Camila đang là album được yêu thích nhất trên Billboard. Trước đây chỉ có Britney Spears và Beyoncé làm được điều này. Năm 2003, Beyoncé thống lĩnh hai hạng mục với Crazy in Love và Dangerously in Love. Trước đó vào năm 1999, Britney Spears thống trị Hot 100 với Baby One More Time và Hot 200 với album đầu tay cùng tên của cô. Và liệu Havana của Camila có tiếp tục là bài hát được yêu thích nhất trong tuần tới không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.